Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2018, nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
"Hãy buông bỏ gánh nặng trong lòng mình".
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, con người ta sống ở trên đời thường hay sợ nói tới một cái chữ, đó là chữ chết. Nhưng trong đạo của Phật, lấy cái con mắt thấy biết những điều như thật mà nhìn, thì chết cũng chẳng khác gì về sống hết cả quý vị. Bởi vì nghĩ cho cùng, có cái sống nào mà không chết, và có cái chết nào mà không đi liền với cái sống đâu. Mình sống một ngày, tức là mình chết đi một ngày đó. Mình sống thêm một năm, là cái sự sống của mình là chết đi trước một năm. Cho nên ở trong cái tục lệ mừng tuổi, chúng ta vẫn thường hay mừng tuổi, mừng ông mừng bà thêm được một tuổi. Thực sự cái câu mừng tuổi đó nó có nghĩa là mừng ông mừng bà tiến gần tới cái chết thêm một năm rồi. Nghĩ cho cùng, ai không chết đâu quý vị. Sống chết nó vốn là chuyện thường ở trong cái hơi thở của con người, trong cái hơi thở của đời sống. Cho nên cách đây lâu lắm rồi, tôi từng viết một bài thơ để mà mở đầu cho một năm mới. Nhịp đời trong hơi thở, sống chết có nhau là. Nhịp đời nó chỉ nằm ở trong một hơi thở thôi. Chỉ cần thở ra mà không thở vào, đời này thì bước sang đời khác mất rồi. Và ở trong cái hơi thở của nhịp đời đó, thì thưa quý vị, sống chết lúc nào cũng có mặt bên nhau. Không ai sống mà không từng chết hết cả. Cái sống nó đi liền với cái chết, cho nên sống chết lúc nào nó cũng có mặt với nhau. Sống thêm một ngày là chết đi một ngày, sống thêm một giờ là chết đi một giờ. Sống chết là vốn là liên hệ với nhau như thế. Cách đây lâu lắm rồi, có một người Phật tử đến xin một cái vị thiền sư một cái câu để về treo ở trong cái đầu năm mới, với cái ước nguyện mong làm sao cho đời đời kiếp kiếp tổ tiên dòng họ sẽ tồn tại mãi mãi, được vinh hoa phú quý, nối tiếp lẫn nhau. Thì cái vị thiền sư đó cho một câu, cái câu đó là thế này: cha chết, con chết, cháu chết. Cái người Phật tử đó tức giận, tại sao thầy lại cho tôi một cái câu để nguyền rủa tôi như thế này? Nhưng mà không, vì thầy đó giải thích cho ông ta biết rằng ông muốn con cháu ông thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, đời đời không bao giờ đứt đoạn hết cả. Có phải vậy không? Đúng là như vậy. Và nếu đúng như vậy thì ông hãy nghĩ lại đi. Cha chết, rồi tới con chết rồi tới cháu chết, và cứ như vậy nó tiếp tục, thì cái gia đình của ông nó sẽ nối tiếp lẫn nhau đời này sang kiếp khác. Cứ tưởng tượng con chết mà trước cha thì còn đâu nữa dòng họ nối tiếp, cháu mà chết trước con thì rồi gia đình cũng sẽ đứt đoạn, phải không quý vị? Sợ gì mà mình không dễ dàng chấp nhận cái chết, là bởi vì mình cứ nghĩ rằng chết là một cái gì chấm hết tất cả mọi cái trong cuộc đời này của mình. Chết là coi như không còn ăn sung mặc sướng, chết là không còn nhảy nhót đi chơi, chết là không còn hưởng thụ cái này cái khác, chết là bỏ vợ bỏ chồng bỏ con bỏ cái để lại đủ thứ hết tất cả. Cho nên nghe chết ai cũng sợ. Nhưng mà trong cái nhà Phật á, chết là chỉ giống như là mình thay một chiếc áo mới thế thôi. Chiếc áo cũ mặc mấy năm rồi, bây giờ chết đời này để bước sang một đời khác, giống như mình thay một chiếc áo mới vậy. Hãy nhìn lại cái dòng thời gian đấy quý vị. Thời tiết bốn mùa đâu mà không đi tới cái mùa đông, và có mùa đông nào mà cuối cùng không nối tiếp bởi mùa xuân của nó đâu. Thời gian đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông, cũng giống như đời của một con người đi có sanh lão bệnh tử, xuân hạ thu đông rồi xuân hạ thu đông trở lại, thì sanh lão bệnh tử của đời sống con người nó cũng rề trở lại giống như vậy. Chỉ có một điều, trong cái dòng sống tuôn chảy đó, trong cái dòng chết mà tuôn chảy đó, sống chết lúc nào cũng có mặt bên nhau, và cái sống này nó sẽ quyết định cho cái chết kia. Sống như thế nào rồi sẽ chết như thế ấy. Mình mà sống nhẹ nhàng thanh thản thì mình cũng sẽ ra đi một cách thanh thản nhẹ nhàng. Mình sống mà nặng nề cực nhọc, mình cũng sẽ ra đi trong nặng nề cực nhọc. Mình sống mà ôm sầu ôm khổ, ôm đủ thứ tức hận ở trong lòng mình, sống như vậy có gì vui đâu quý vị. Sống như vậy chỉ là một gánh nặng trong cuộc đời này thôi. Và ai là người sống mà ôm sầu ôm hận ôm khổ như vậy, một ngày nào đó ra đi, nếu như cái sầu hận đó mà không tiêu tan đi được, thì ta cũng chỉ ôm cái sầu hận mà đi về cái thế giới đầy những sầu hận không thôi. Hãy nghĩ tới một cái người ta thường hay nói tới, những cái oan hồn vất vưởng về cuộc đời không tiêu tan đi được là cái gì vậy quý vị? Chính là những cái nỗi oán hận mà con người ôm chặt lấy nó mà không tiêu đi được đó, chứ gì khác hơn nữa. Con người ta hoặc là yêu nhau tới cái mức độ không thể rời bỏ được nhau. Một khi kẻ này chết, kẻ kia chết, mà cái tâm thức ái dục mạnh mẽ tới cái độ trở thành một cái thứ hồn ma bóng quế, rồi đi theo cái kẻ mình yêu thương kia, rồi ngược trở lại cũng có những kẻ oán hận kẻ này hận thù với kẻ kia, chết đi rồi cái hận thù nó cũng không tiêu đi được, thế là rồi trở thành những hồn ma đi tìm kẻ thù mà báo oán thế này thế khác. Sống mà như vậy thì chết rồi nó cũng sẽ như vậy. Sống mà mình ôm bao nhiêu thứ trong lòng mình không bỏ đi được thì chết đi chẳng làm sao mà giải thoát an vui được hết tất cả. Cách đây mấy năm rồi, có một Phật tử ở tại Houston, bà đó mất đi. Trước khi bà mất, bà dặn những đứa con gái của mình như thế này: nhớ không cho cái bà gì đó, tức là bà em ruột của cái bà này, tới bà thắp nhang trong cái ngày bà mất đó. Khi những đứa con gái đó kể lại cho tôi nghe câu chuyện đó, tôi chỉ biết ngậm ngùi than thở một điều: không biết hai chị em người này sẽ ghét nhau từ cái mức gì mà đến cái đồ mà chết mà vẫn ôm cái mối hận đó không để cho nó tan đi được. Kiểu đó thưa quý vị, làm sao mà giải thoát được quý vị? Bàn tay của Đức Phật lúc nào cũng đưa ra sẵn sàng cứu vớt con người chìm đắm trong biển khổ này. Nhưng mà hoặc là cái ái dục mạnh mẽ, hoặc là cái thù hận sâu dày cứ cột chặt con người ở trong cái biển đời này để không làm sao tiêu tan đi hết tất cả. Sống như vậy ôm cả một khối nặng ở trong lòng, hoặc thương hoặc ghét. Thương cũng là một sợi dây trói buộc, mà ghét hận cũng là một sợi dây trói buộc khác. Ai mà có thể cắt đứt buông bỏ tất cả những sợi dây trói buộc đó, kẻ đó sẽ sống thanh thản nhẹ nhàng, và kẻ đó một mai có ra đi cũng ra đi một cách thanh thản nhẹ nhàng. Nói như vậy không có nghĩa rằng tôi chủ trương đừng yêu thương nhau trong cuộc đời này. Không phải như vậy. Cái tôi muốn nói về cái chữ yêu thương ở đây, cái mà Đạo Phật gọi là ái dục. Đừng biến cái yêu thương đó, cái ái dục đó thành cái sợi dây mà nó trói chặt con người ở trong cái biển khổ trầm luân này mà chẳng bao giờ dứt bỏ đi được. Có những con người ái dục mạnh quá, hoặc là ái dục về tiền bạc, hoặc là ái dục vợ chồng, hoặc ái dục về con cái, hoặc là ái dục về nhà cửa. Ai mà mang cái tâm ái dục mạnh mẽ mà biến trở thành một cái sợi dây nó trói buộc con người trong cái biển khổ này, kẻ đó làm sao giải thoát, kẻ đó làm sao giác ngộ được, quý vị. Cho nên cũng ở trong khung cảnh của đầu năm mới, tôi cũng xin chúc quý vị thêm hai chữ. Trước đây đúng ngày mùng 1 Tết, tôi chúc quý vị bốn chữ từ bi hỷ xả để sống hạnh phúc an vui trong đời. Hôm nay tôi xin chúc quý vị hai chữ nữa. Hai chữ đó là gì? Thưa quý vị, đó là hai chữ khinh an. Chỉ cần hai chữ này thôi quý vị, đời sống quý vị thanh thản nhẹ nhàng biết bao nhiêu mà kể. Chữ khinh có nghĩa là nhẹ. Nhẹ là bởi đâu? Nhẹ là bởi vì mình không mang nặng cái gì ở trong lòng hết tất cả. Quý vị nghĩ lại đi, cả một đời sống mà cứ lo toan hết cái này, lo toan sang cái khác, sợ hãi cái này sang sợ hãi cái khác, sầu hận buồn thương đủ thứ ôm mãi trong lòng, những kẻ đó làm sao nhẹ lòng được quý vị. Cho nên ai là người muốn an lạc, người đó phải buông bỏ đi, buông bỏ những lo toan, những sợ hãi, những sầu thương, những khổ hận đi, buông hết cả đi, thì cái cõi lòng của mình thanh thản nhẹ nhàng, và lúc bây giờ cái chữ an lạc nó mới thực sự có mặt. Giàu có bao nhiêu, quyền lực bao nhiêu mà đêm ngày cứ lo cái này sợ cái kia, kẻ đó làm sao an lạc được quý vị. Một kẻ không có gì cả nhưng không có bần lòng với bất cứ một cái gì, ngao du giữa cuộc đời thanh thản nhẹ nhàng, hình ảnh đó chính là hình ảnh của sự an lạc đích thực quý vị. Trong đạo của Phật có một vị Bồ Tát tên gọi là Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, Thanh Lương là trong lành, Nguyệt là ánh trăng. Giống như cái ánh trăng trong lành, ánh trăng hiền diệu nhẹ nhàng ở trên bầu trời. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt mà đi vào giới giữa bầu trời thải hư này, hãy hình dung cái đó để thấy cái hình ảnh đó là thanh thản nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Còn mình ở đây, cái gì mình cũng dính mắc ở trong lòng, cái gì mình cũng ôm giữ ở trong lòng, và cuối cùng tất cả là cả một khối khổ đau sầu hận, chẳng làm sao buông bỏ được hết tất cả. Trong Nikaya, Đức Phật có nói tới ba cái hàng người. Cái hàng người đầu tiên mà Đức Phật nói tới, đó là cái hàng người sống ở đời giống như là khắc chữ ở trên đá vậy. Hàng người thứ hai là hàng người sống ở đời giống như là viết chữ ở trên mặt đất mặt cát. Và hàng người thứ ba, đó là hàng người sống ở đời như là viết chữ ở trên mặt nước. Quý vị thử nghĩ xem, bản thân của mình thuộc hàng người nào trong ba hàng người đó quý vị? Sống ở đời mà giống như khắc chữ trên đá là ai? Để chỉ cho những kẻ ôm chấp sâu dày, không làm sao buông bỏ đi được. Chữ mà đã khắc trên đá rồi, cái chữ đó, dù có mưa, có nắng, dù có trải có bao nhiêu tháng năm, chữ vẫn còn đó, không dễ gì mà phôi pha đi được. Tôi mà tức ai giận ai rồi, lại tức đêm tức ngày, giận tháng giận năm, chẳng bao giờ buông bỏ đi được. Không khác gì như là khắc chữ ở trên đá, nghĩa là như thế. Giống như cái bà mà tôi kể quý vị đó, chị em giận nhau đến cái mức độ khí chết, cũng không muốn nhìn lại mặt cái đứa em của mình ngày nào hết cả. sống mà như vậy, khổ đau đã đành, chết mà như vậy cũng chỉ là ôm một khối đau khổ mà ra đi. Cho nên sống mà như khắc chữ trên đá, tội cho những người đó biết bao nhiêu mà kể quý vị. Còn sống ở đời mà như viết chữ ở trên mặt đất mặt cát là thế nào? Mình viết chữ trên mặt đất mặt cát, cuối cùng vẫn có chữ, vẫn có đường, có nét. Nhưng chỉ cần một cơn mưa xuống, xóa nhòa hết tất cả. Chỉ cần một cơn gió thổi qua là bao nhiêu nét chữ viết rồi, tất cả đều tan biến hết cả. Cái hình ảnh đó để nói gì? Để nói rằng chúng ta sống trong đời, mình cũng có vui có buồn, mình cũng có giận có hờn, mình cũng có thương có ghét. Nhưng mà mình không để nỗi ôm chặt cái thương ghét đó, cái giận hờn đó, cái vui buồn đó mãi mãi ở trong lòng của mình. Đúng, hôm nay tôi giận chị, nhưng mà chỉ cần qua một giấc ngủ, bao nhiêu cái nỗi giận ở trong tôi tan biến hết. Sáng mai gặp chị lại, mình vẫn nhìn nhau, vẫn cười nhau, vẫn thân thương với nhau được. Như thế đó là viết chữ ở trên mặt đất mặt cả. Con người đâu dễ gì không giận không hờn, phải không quý vị? Vợ chồng nhiều khi cũng còn giận nhau, cha con mẹ con nhiều khi cũng còn giận nhau. Nhưng mà nhớ, dù có giận nhau bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng đừng bao giờ ôm giữ nó mãi ở trong lòng của mình. Cho nên ở trong cái đạo của Phật á, thường nói tới những người tu là nói một điều: tăng hình bất quả già. Thì ông thầy tu giận ai là nhớ không được giận qua một đêm. Giận xong một đêm rồi, sáng mai thức dậy là cái giận đó không còn đâu, vết tích rửa hết tất cả. Chứ còn giận hết ngày này sang ngày khác, đêm nọ sang đêm kia, đó không phải người tu Phật, theo Phật để mà học Phật cho đàng hoàng. Người tu đó đó còn cái tâm giận hờn chẳng khác gì trong thế gian hết tất cả. Cho nên cái người tu đó với cái người không tu, thưa quý vị, hãy xem cái người đó. Đừng nghĩ rằng người tu không giận không hờn. Ông tu nhưng ông cũng là tâm chúng sanh, cũng biết giận biết hờn, cũng biết tức, cũng biết thế này thế khác vậy. Nhưng mà chỉ có một điều khác biệt chỗ là người có tu thì giận càng ít đi, có thể chỉ 3 phút 5 phút cơn giận sẽ tan biến. Mà thêm nữa chỉ giận qua một bữa ăn sẽ không còn nữa. Mà thêm nữa quá lắm thì chỉ giận qua một đêm, rồi sáng mai thức dậy không còn chút giận hờn nào ở trong lòng của mình nữa hết cả. Đó là người tu đó quý vị. Còn như kẻ ở thế gian, giận ai rồi thì giận tới tâm, giận khắp cả tông ti họ hàng. Giận thì cái mức độ mà không thèm ngọ mặt nhau, giận thì cái mức độ mà gặp nhau thì giống như là sông máu ở trên đầu. Những cái đó đã chứng tỏ rằng những người đó chỉ biết sống theo cái giận hờn của thế gian mà không có một chút tu tập nào hết tất cả. Cho nên mình có giận có hờn, mình có vui có buồn, nhưng nhớ đừng ôm mãi cái giận đó ở trong lòng. Phải biết tu tập để buông bỏ nó đi, không giữ mãi cái giận ở trong lòng. Đó chính là biểu hiện của người có tu tập, quý vị. Và cái hình ảnh của hàng người thứ ba viết chữ ở trên mặt nước. Viết chữ trên mặt nước thế nào quý vị? Viết xong rồi chẳng thấy đâu dấu vết hết tất cả. Cũng là viết chữ, nhưng mà ngay khi viết một cái là cũng chẳng thấy đâu dấu vết hết cả. Đó là cái hình ảnh của những con người giải thoát giữa cái cuộc đời đầy những trói buộc, đầy những phiền não như thế này. Những cái kẻ đó, tâm họ không hề vướng mắc, tâm họ không hề dao động, tâm họ không hề có một mảy may nào sân hận tham dục với cái cuộc đời này hết tất cả. Họ vẫn sống giữa tham dục mà lòng họ không tham dục. Họ vẫn sống giữa những con người ganh tỳ đố kỵ mà họ không hề có một mảy may ganh tỳ đố kỵ. Họ vẫn sống giữa những con người cũng là thị phi khen chê đủ thứ hết cả, nhưng mà lòng họ không hề có một chút dính mắc nào những thị phi khen chê đó hết. Ai chửi cứ chửi, ai khen cứ khen, họ vẫn an nhiên tự tại, cõi lòng không một chút dính mắc, không một mảy may ô nhiễm. đó là cái hình ảnh của những con người sống giải thoát ngay giữa cuộc đời. Quý vị, chúng ta đây thưa quý vị, có thể chưa phải là những con người giải thoát như thế, kể cả thầy tu cũng chưa hẳn là những con người giải thoát như thế. Bởi vì thầy tu cũng nhiều khi cũng còn ham muốn, cũng còn giận hờn, cũng còn tức tội. Nhưng mà ít nhất người có tu Phật, không kể là xuất gia hay tại gia, ai là người có tu tập, ai là người muốn sống hạnh phúc an vui, người đó phải biết buông bỏ, có giận có hờn, nhưng mà chỉ 5 phút 10 phút rồi thôi. Mà thêm nữa quá lắm, chỉ cần một đêm một ngày, bao nhiêu giận hờn tan biến hết tất cả đi. Người lớn nhiều khi phải học hành của con nít. Cho nên trong kinh Phật có cái hành gọi là hành trẻ thơ. Ai muốn thành Phật thì phải qua cái hành trẻ thơ này. Hành trẻ thơ là hành gì với quý vị? Cái người lớn của mình hễ mà nghe một cái gì, thấy một cái gì là ghim mãi ở trong lòng. Thương ai, ghét ai là ghim ở trong lòng, không dễ gì buông bỏ được hết. Còn trẻ thơ thế nào? Nó đánh nhau đó, vật lộn nhau đó, chửi nhau đó, xong rồi ngày mai gặp nhau chơi trở lại, lòng nó không hề vướng mắc chút gì hết cả. Cho nên cái hành của trẻ thơ đó là cái hành mà không thành kiến, không cố chấp. Còn chúng ta sống ở trong đời thường hay nuôi cái thành kiến về kẻ này, thành kiến về kẻ khác, cố chấp về người này, cố chấp về người khác, lòng của mình không buông bỏ đi được. Cho nên trong cái đầu năm mới, thêm một lần nữa tôi xin chúc quý vị hai chữ bình an. Ai đã từng dính mắc thì hãy buông bỏ sự dính mắc đó đi. Ai đã từng thương, từng ghét, ai đã từng đem bao nhiêu cái sợi dây trong cuộc đời này trói buộc lấy mình thì thôi, buông hết tất cả đi cho cái cõi lòng của mình thanh thản nhẹ nhàng. Nên nhớ một điều, ghét ai là từ lòng khổ mình trước, còn cái người kia họ thì nhận nhớ cuộc đời thoải mái có sao đâu, phải không quý vị? Cho nên mình muốn sống an lạc, hãy trút bớt tất cả những gánh nặng âu lo sợ hãi buồn dần xuống đi, để cho cái con người của mình nó nhẹ nhàng thanh thản. Bà vợ tức ông chồng, sống làm sao hạnh phúc quý vị? Chỉ cần bỏ cái tức ra khỏi cái lòng mình một cái, vợ chồng tìm lại yêu thương hạnh phúc như ngày nào quý vị? Cho nên đừng ôm cái dần đó mà sống mãi, hãy buông bỏ cái dần đó đi để cho cái lòng mình được nhẹ. Mà chỉ cần cái lòng mình nhẹ thôi thì thưa quý vị, cái sự an lạc nó nằm ngay ở trước mắt rồi, không cần phải đi tìm đâu xa. Hai chữ an lạc, hai chữ hạnh phúc hết cả. Hạnh phúc nằm ngay trong lòng, an lạc nằm ngay trong lòng. Chỉ cần buông bỏ những gì cần phải buông bỏ, bao nhiêu gánh nặng âu lo sầu khổ tức giận, tất cả gánh nặng đó buông xuống một cái, con người của mình nhẹ nhàng thanh thản an lạc hạnh phúc biết bao nhiêu. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Chỉ còn có sống vui mà thôi, quên hết đi tháng ngày lo, nụ cười nở mãi trên bờ môi, từng bước chân điềm trang cuộc đời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chỉ còn có sống.